Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay là cái khóa tu một ngày của các đạo tràng thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, của dưới sự hướng dẫn của Sư Ông Trúc Lâm. Thì hôm nay tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện thì chúng ta học tiếp về cái phần Pháp Bảo Đàn Kinh. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần Chánh Văn của Lục Tổ. Này thiện tri thức, thế nào lập vô niệm làm tâm? Chỉ vì miệng nói thấy tánh, người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm liền khởi tà kiến. Tất cả trần lao vọng tưởng từ đây mà sanh, tự tánh vốn không có một pháp có thể được. Nếu có chỗ được, vọng nói quả phước, tức là trần lao tà kiến. Nên pháp môn này lập vô niệm làm tâm. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần vô niệm. Hôm bữa giờ nếu mà quý Phật tử nào mà có, nếu mà theo dõi trong cái phần mà chúng tôi chia sẻ cho chư Tăng Ni ở đây á, trong cái phần mà chuyên môn cảnh vấn, thì chúng tôi cũng nói về cái vô niệm rất là nhiều. Mà ở đây á, chúng ta thấy Lục Tổ lập tới lập lui, ngài nhấn mạnh cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm là cái tâm chỉ. Hôm bữa chúng ta học nhiều rồi phải không? Tức là khi mà chúng ta đào dưới đất đó là vặn, vặn là nó đủ loại đó, thấy không? Mà khi mà chúng ta nấu rồi đó, chúng ta nấu rồi chúng ta lọc, chúng ta lừa, chúng ta làm đủ mọi cách để mà nó biến thành vàng rồi đó, thì vàng nó không bao giờ nó trở lại vặn nữa, đúng không? Hẹn như đại chúng thấy bây giờ mình ra người chợ mình mua một chỉ vàng đi, đúng không? Khi mình mua một chỉ vàng đúng là vàng thật á, thì khi mình chôn nó dưới đất á 10 năm hoặc 100 năm hoặc 1000 năm á, mình đào nó lên nó biến thành sắt không? Hay nó cũng là vàng. Thì cũng như vậy á, cái Phật tính á, Phật tính của mình nó giàu cho lên xuống ba đường sáu nẻo, Phật tánh nó cũng sáng ngời, do vọng tưởng vô minh nó che lấp thôi. Chứ mà khi mà trở về cái pháp vô niệm á, dùng cái từ mà kiến tánh rồi đó, kiến tánh thật đó nha, thì Lục Tổ nói á, dẫu mà ra giữa trận gươm á, để nghĩa cổ mình nó cũng thấy tánh. Còn mình chưa thấy tánh á, mà mình nói mình thấy tánh á, thì chỉ cần ta để cái dao nhỏ thôi mình cũng sợ chết rồi. Thấy không? Đó, chẳng hạn như đại chúng thấy á, quốc sư mà Nhật Quang á, mà khi á, mà giặc mà vô cái chùa á, chúng tăng chạy hết cái ngồi kiết già, tướng giặc của nước Nhật á, phải không, cái đưa cái gươm ngay cổ ngài, ngài bình thản, ngài nói bài kệ: chọn không miếng đất cắm dùi, không có đất cắm dùi. Mà hôm nay á, mà gươm mà ông đưa ngay cổ tôi á, dường như chém gió sưng vậy đó, gió sưng là chúng chém gió được không? Không? Rồi ông nói, ngài nói sao? Ngài nói là nghiễm nhiên ngài ngồi một chỗ thôi, thì mấy ông muốn chém thì chém, mà thần sắc á, không có biến đổi. Các tướng Nhật sụp xuống quỳ xuống lại, sau này rồi rồi hai bên đất nước được hòa quảng rồi đó, thì mời ngài qua bên nước Nhật á, phong ngài làm quốc sư, phải không? Đó gọi là kiến tánh á. Kiến tánh là chỗ nào cũng kiến tánh á. Đến mức độ mà các ngài thử nha, mà xô dưới bùn á, xô bùn á, hỏi giờ này ông thấy cái gì, phải không? À, có một vị thiền sư mà tôi quên tên, hỏi giờ này ông thấy cái gì, cái ngài duỗi với cẳng ra, ngài nói một bên co một bên duỗi. Chứ ngài không có than là tại sao mà xô tôi xuống bụng cơ, thấy không? Có nghĩa là gì? À, đủ duyên thì ở trên đất bằng, mà không đủ duyên xuống sình lầy thì có ở đâu. À, cho nên đủ duyên thì co, mà không đủ duyên thì cái duỗi ra, hay hoặc là đủ duyên thì duỗi ra mà không đủ duyên co lại. À, hoặc là một bên duỗi bên co, thì lúc đó thiền sư Viên Ngộ gật đầu đúng đúng, thấy không? Còn mình sao? Mình mà hôm nào đó cái nó đưa của khẩu súng là khẩu súng bằng giả thôi ha, mình cũng run cập rồi, đó là mình phải kiến tánh. Ở trên này luộc tổ nói nè, à, chỉ vì miệng nói thấy tánh mà ở trên cảnh cái mình mê. Dễ hiểu mà mình đọc tới đây ai làm thấy tánh, phải không? Hỏi tánh ở đâu? Phải không? Mình nói kiến tánh thì chơi, nhưng mà trên cảnh mình dính mắt rồi mình mê, cho nên luộc tổ bây giờ phải lập cái vô niệm. Cho nên khi mà đã trở về hoàng rồi đó thì bây giờ bỏ chỗ nào nó cũng thành hoàng hết. Cho nên nó nhiều khi mình nói ở đây á, phiền não quá, chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái chỗ, cái vùng cái xứ này mình nói sao ở đây tôi tu phiền não quá, cái tôi qua cái vùng khác là đỡ phiền não. Không, do cái tâm mình chứ đâu phải do cảnh đâu, cảnh là phụ thôi. Không, mà cái tâm mình mà nó hết phiền não, nó thấy tánh rồi thì đi đâu nó cũng thấy tánh đó, đi chỗ nào đằng trời nào cũng thấy tánh đó. Còn mà chỗ này mà chưa thấy tánh thì qua kia cũng chưa thấy tánh. À, đây tổ vậy nha. Cho nên nói là chỉ vì miệng nói thấy tánh mà ở trên cảnh thấy mình mê. Tức là mình thấy tánh, mà thấy tánh ở đâu? Thấy tánh trên chữ nghĩa, thấy tánh từ học hỏi là thôi, chứ chưa thật ra là mình trực ngộ. Mà trong nhà thiền gọi là trực ngộ bản tâm á, thấy không? Trực ngộ bản tâm là gì? Cho nên á, là làm gì làm, làm thì làm là trong cuộc đời mình phải có một lần, phải không? Có một lần mình chạm chán, phải không? Có một lần mình chạm chán thì mình mới tin. Đó giống như là khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi các đệ tử mà trình kiến giải đó, phải không? Đó thì ngài đạo dục bước ra thưa là chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, nó được phần gia, phải không? Nhưng mà bà ni gì? Bà ni tổng trì bà nói sao? Nương nơi thần lực của Phật, tôn giả nan nương thần lực của Phật, thấy cõi Phật A Xúc, thấy một lần là mất được phần thịt. Tu sao mà thấy một lần thôi mất cũng được, thấy không? Để chúng thấy không? Tức là nương mình không có đủ năng lực mà nương một lần thôi. Hôm nào đó cái mình ngồi cái mình nương, mình thấy cõi bất động, mình thấy cõi bất động ngay nơi tâm mình thấy một lần mất luôn kệ nó, được phần thịt, thấy không? Được tổ ấn chứng. Mà còn cái này mình thấy hết, chưa giờ thấy, chưa giờ ai thấy cõi bất động chưa? Vô đi lên đó. Cái ai mà thấy cõi bất động chưa, gọi là a xúc bệ đó, ai thấy cõi đó chưa đó. Cho nên bà nói là thưa thầy, con nương thần như tổ A Nan nương thần lực của Phật, thấy cõi Phật A Xúc, thấy một lần vĩnh viễn không thấy lần thứ hai, được phần thịt, thấy không? Cho nên mình lén lần thôi, mình lén sáng lần thôi. Một lần nào đó mình chạm chán, phải không? Mình chứng nghiệm, mình sống giống không phải giống như tổ, mà chỉ một phút một giây thôi. Đó, mình có niềm tin mình đi suốt cả cuộc đời mình luôn. Mà không những cả cuộc đời này, mà đời này qua đời khác. Mà nhớ là phải thấy tánh nha, không phải trên chữ nghĩa. Chứ mình nói thấy tánh rồi mình mê cũng như thế không, phải không? Dầu về mình sám hối hàng ngày á, hả? Dầu ở cửa không mà chưa thành vô ngã, ở cửa không. Bởi vì mình nói trên miệng, trên giấy mực thôi. Giống như là mình nếm đàm giải của tổ sư thôi, chứ chưa thật nào mà mình sống được, chưa thật nào mình chứng nghiệm được. Cho nên bắt buộc mình là phải thấy tánh, phải không? Không luận thiền định giải thoát, chỉ luận bị kiến tánh, nằm ở chỗ này. Cho nên lấy vô niệm là tâm chỉ, thấy không? Bởi vì trên cái bản thể vô niệm nó có hai, phải không? Một là động hay là tịnh, làm như thế nào đó mình sống như cái chỗ đó, phải không? Lì hai cái kia, thấy không? Rồi cho nên tôi nói mắc mé thôi. Thì phải nói là có một lúc nào đó mình đủ nhân, đủ duyên cái mình nhập thất hay là cái gì đó đi. À, vào trong thất cái hôm nào đó mình đi kinh hành. À, lên một tiếng rồi, tắt không được. Hoặc là mình cười, hoặc là mình khóc, hoặc là cái nhân duyên gì đó. Mà tu thiền là phải có cái này. Mà nếu mà không có cái này là mình đi, nó lệch bên ngồi vậy đó, nó lệch, nó dẫn mình đi hồi nào mất luôn, phải không? Đó, cho nên nói là miệng nói thay tánh, mà ở trên cảnh thì mê, à, trên cảnh có niệm. Rồi trên cái niệm đó, cái khởi cái tà kiến, thấy không? À, trên cái niệm nó khởi cái tà kiến, là cái thấy tà. Cái thấy tà này thấy gì? Chấp. Chấp thân nè, chấp tâm nè, chấp ngoại cảnh nè. Nó cái gì cũng chấp hết á, không? À, tu mình càng tu càng bớt chấp, không? Càng tu cái ngã mình càng bớt, mà đằng này á, càng tu cái ngã mình nó càng lên, cái chấp mình càng gọi là gì? Gọi là phược á, lục tổ nó bị phược, bị chói, à, bị chói nó dính khằn luôn, nó gỡ không được. Đó, bởi vì gì? Trên niệm liền khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng từ đây mà nó sanh ra, thấy không? Trần lao là gì? Chẳng lẽ là bụi bặm á, phải không? Cái bụi bặm á, buổi sáng cái mình thấy á, à, mình không thấy bụi bặm đâu, mà mình thấy ở trên à, có những cái cửa sổ mà có ánh sáng nó qua đó, thấy không? À, mình thấy những cái bụi bặm li ti. Đó, trần lao, vọng tưởng từ đây nó sanh, à, nó dẫn mình xuống ba đường sáu nẻo. Mình không có an yên tại chỗ được, mà mình sống hàng ngày, hàng giờ đều ở trong cái bụi trần này hết. Nó dẫn mình, nó dẫn suốt luôn. Mà tổ đạo nghiêng nói nó dẫn mình đi trong từng hơi thở, ghê không? Tổ đầu nghiêng nói, các ông mà không khéo nhận ra cái chỗ này thì nhận những vọng tưởng bụi bặm này nó dẫn các ông đi trong từng hơi thở. Ở đây tôi nói là cái này là không có nói ra nè. À, để chúng nghe tôi nói lần nữa nè. Nếu các ông không khéo thì những trần lao vọng tưởng này nó sẽ dẫn dắt các ông đi trong từng hơi thở. À, ở này tôi không nói ra đâu. Không? Còn không tin nó 3 năm sau tôi mới nói. Đó, dẫn các ông đi trong từng hơi thở. Đó, ai hiểu thôi. Nhưng mà nhớ này nha. Nhớ cái chỗ này nè. Tự tánh vốn không có một pháp có thể được. Gọi là gì biết không? Ai biết chỗ này? Nè. Tự tánh vốn không có một pháp có thể được. Tự tánh vốn không có chỗ nào mà đặt để đó. Cho nên cái chỗ này là khi tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng ban sơ đến gặp lục tổ. Lục tổ hỏi, ông đem cái quạt gì đến? À, tôi nhắc từng bước nha. Ông đem cái quạt gì đến? Đem quạt gì đến? Đáp được nha, đáp được. Ở dưới tổ 8 năm. 8 năm một hôm đến trình dưới tổ, bạch hòa thượng, hôm nay con chuyển ngữ được. Lục tổ hỏi, ông đem cái quạt gì đến? Lúc này ngài Nam Nhạc nói một quạt tức chẳng chúng. Nhớ nha, nói một quạt tức chẳng chúng. Xong chưa? Chưa xong, tổ mới gạn lại. Lại có tu chứng chăng? Nhớ nha. Gạn nè, lại có tu chứng chăng? Ngài Nam Nhạc liền phán câu: tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô không thể được. Tổ gật đầu. Cái chỗ không nhiễm ô này, ba đời chư Phật thầm hộ niệm, ta như thế, ông như thế, khéo gìn giữ. Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng ở dưới lục tổ thêm 15 năm nữa. Nhớ nha, đây nè, nói một quạt tức một chúng. Vì bản ngay vô nhất quạt mà. Nhưng mà gạn lại, ông nói gì là cái gì? Là không ngớ. Ông nói là nếu mà nói một quạt một chúng là không ngớ rồi, không còn gì nữa sao? Không còn gì nữa là tu làm chi? Lại có tu chứng chăng? Thấy không? Lại có tu chứng chăng? Nhưng mình nói, à, tu chứng là chết rồi. Cái chỗ nè, tu chứng tức chẳng không. Có, nhưng mà nhiễm mồm có được. Có nghĩa cái bản thể mình nó trong sáng, nó an yên xưa giờ rồi, biết không? Chỉ cần mình tu như thế nào đó để cho cái tính Phật nó hiện ra. Mà tính Phật nó hiện ra rồi, ngay trong chỗ này là năm uẩn mình nó biến thành cái diệu dụng năng lượng. Chỗ này mới đền ơn bốn gì? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na thí chủ, ơn tổ quốc. Đền chỗ nào? Đền chỗ nào? Ai biết? Chỗ này nè, cho nó là tu chứng tức chẳng không, không? Tu chứng tức chẳng không mà nhiễm mô không thể được. Chỗ này là nhà thiền phải lưu ý. Chứ mà tu mà không, tu mà không được cái gì, tu mà giống như người phàm thôi, tu làm chi? Mình tu thì sao mà 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 100 năm giống như phàm thôi, ở nhà sướng hơn. Ở nhà người ta đi, giờ này người ta đi cái gì? Giờ này là ta đi du lịch ở Nha Trang nè, Mũi Né nè, Vũng Tàu, giờ đây ngồi nghe Pháp, ngồi thiền cho cực kìa. Cực không? Đó, cho nên gọi là tu chứng tức chẳng không. Thì như vậy khi mà chúng ta ngồi thiền, mình làm như thế nào đó để trở về cái tính Phật của mình, để mình nạp cái năng lượng. Mà chính cái năng lượng này sau này mình sử dụng. Sử dụng. Cho nên đại chúng thấy không? Cái người mà ta thâm nhập vào cái gọi là cái biển tính mà diệu minh nè, cái biển tính diệu minh hay gọi là chân tâm thường trụ á, nhìn ánh mắt người ta, nhìn cử chỉ người ta, ngay đó mình giải thoát. Thấy không? Tin điều đó không? Tin không? Hai tin giơ tay lên. Thấy không? Thiền sư Câu Chi, thấy không? Ở trong cái tháp đó, một hôm có bà ni vô tận, gọi là vô tận tạng bà ni phải không? Bà vô bà thăm. Mà khi mà bước vô thì ngài cũng dùng cái từ lịch sử mà mặt hậu ra đón, mời bà uống nước trà, bà không uống. Bà dở cái nón là đi ba vòng, một hai ba, đi ba vòng cho một hai ba, bà dở nón ra. Nói được thì uống, mà không nói được thì đi. Ghê không? Xưa thiền sư nhiều lắm. Vào đời nhà đường thiền sư nhiều lắm. Đi hành cước á, ni cũng có, là bà già đốt am cũng có, rồi là già bán bánh bao cũng có, bà già bán nước trà cũng có. Thiền sư không, đời nhà đường thiền sư nhiều lắm. Thấy không? Bà đi ba vòng, một vòng, hai vòng, ba vòng, cái bà dở cái nón là bà nói, nói được thì uống, mà không nói được thì đi. Cái ngày đáp được, bà đi. Đó. Cái chiều về cái ngày buồn lắm. Ngài nói á, ngài là trượng phu Nam Nhi mà. Nam Nhi trượng phu, thân tướng á, cao một trượng sáu, mà lại thua bà Ni này. Thôi mai dọn luôn. Ngài dọn ngài không ở đó nữa. Ngài dọn ngài lên núi cao, ngài làm tăng cơm cháo, chứ bây giờ không có giáo hóa, không có gì nữa hết. Bà Ni này mình trả lời không được, ngài giáo hóa ai? Ngày tối ngài nằm mộng, đúng không? Ngài nằm mộng cái ngài thấy hộ pháp ở núi đó, hiện lên nói đó, mai thầy đừng có đi, thầy đừng có đi, thầy dọn đừng đi đâu á, mai thầy ở đây đi. Đúng 8 giờ sáng có một con rồng, nhớ nha, có một con rồng, mà rồng này ở trời xuống nha, có một con rồng một mắt đến khai thị cho ngài đừng có đi đâu hết. Ghê không? Thằng núi bám phẩm mà. Quả tình đúng 8 giờ sáng là có một vị thiền sư gọi là thiền sư Thiên Lâm, ông bị mất mắt. Con rồng mất mắt, ghê không? Có một con rồng mất mắt, khai thị cho ông. Thì ngài ra ngài đảnh lễ, ngài nói hôm qua, chiều hôm qua có bà Ni, bà đến, bà đi ba vòng, cái bà dở nón lá, bà nói được thì ở, mà không nói bà đi, con đáp được. Bây giờ con buồn quá, con là thân Nam Nhi trượng phu, mà một câu nói nó không được, con buồn quá. Giờ lúc đó ngài đưa ngón tay lên, đưa, ngay tức khắc đại ngộ. Giơ ngón tay lên đại ngộ. Mà khi mà đại ngộ rồi á, là từ đó về sau ai hỏi cái gì hỏi thế là Phật. Đưa ngón tay lên ngộ, đưa ngón tay lên ngộ. Hay không? Ngài nói là từ ngày á, từ ngày mà nhận được ngón tay của Hòa Thượng Thiên Lâm rồi á, xài mãi xài miết luôn hết. Xài miết hết. Cái năng lực mà trở về tự tánh là bây giờ phát ra. Mà quý Phật tử đưa làm được nha, đưa không được nhớ vậy được. Cho nên á, ngài có ông thị giả. Ông thì giả khoảng 13, 14 tuổi vậy. Ông thấy ông thầy đưa lên ngộ đạo thôi, cũng bắt chước, dễ quá. Cần gì học kinh sách gì nữa, thôi dẹp luôn học nữa. Cái một hôm cái ai vô hỏi, Hòa Thượng có nhà không? Nói thầy tôi đi rồi. Cần gì hỏi tôi nè. Ta thấy ông này gần gũi ông thầy mà. Thưa chú Tiểu, thế nào là Phật? Đưa ngón tay lên. Mà làm có ngộ. ta mới ngồi hết. Thì dân ở vùng đó về mách lại hòa thượng, mới bạch hòa thượng. Một khi mà tụi con đến hỏi đạo hòa thượng, giơ con tay lên là tụi con về tâm tư nó tha mà nó thư thái, phiền não nó không còn nữa. Mà cái ông chú Tiễn ông đưa con tay lên, tụi con phiền não đầy hết luôn, biết sao nữa. giờ sao hòa thượng đưa con tay lên là thôi, tụi con thấy con người nó mát mẻ nó sao á. Còn ông Tiễn ông đưa con tay lên thôi không biết làm sao. Cái thiền sư nói thôi để tôi có cách thì một hôm á, bất thình lình cái ông Tiễn đứng hầu á, cái quán tính mà cái thiền sư câu chi hỏi thế nào là Phật, hỏi thế nào Phật, đưa con tay lên. Ngài sẵn con dao sẵn rồi, sẵn dao đây nè, đưa con tay lên chặt búp rớt con tay xuống. Khi mà vừa rớt con tay xuống là ngay tức khắc ông đại ngộ luôn, tiểu đại ngộ luôn, thấy không? Chặt rớt con tay xuống. Chó làm sao? Chó làm sao? Nhớ kỹ một điều là tinh thần của nhà thiền là sáng tạo, nó không lặp lại. Lặp lại từ ông thầy qua ông thầy khác là bắt chước rồi, nhớ nha, trên thấy tánh nè, chỗ đó, không bắt chước. Ngộ lắm, thiền là sáng tạo, cho nên ngày nào cũng là ngày mới hết. Đói cơ để mà sử dụng, chứ không phải ông thầy giơ tay cái mình giơ tay lên không có, đúng không? Đó cho nên ba cái phần nữa là thiền nó sáng tạo mà, sáng tạo từng giờ từng phút, tùy theo đối tượng, tùy theo cái cơ, đó cho nên sử dụng, đó thấy không? Cho nên là tự tánh vốn không, không có một pháp nào có thể được hết, nhưng mà có không? Có không? Tu chứng tức chẳng không mà nhiễm ô không thể được. Thì khi đó là gì? Khi đó mình tu được chút chút á, tự nhiên mình nói gì? Nếu có chỗ được, thấy không? Vọng nói quạ hoặc là phước. Quạ là gì? Quạ là chẳng như hôm nào đó cái Phật tử đó mình nhìn mặt cô đó nha, cô chừng á nha, cô chừng là đi xe là bị tai nạn á nha. Đó, quạ mình nói người ta. Bây giờ muốn hết tai quạ không? Nhớ nha, về làm phước nha. Là mình nói quạ phước người ta. Thì khi này là gì? Người ta không có tu. Ngộ lắm mà khi mình nói cái đó rồi, các người ta chịu tu nữa, ta cần cái gì, ta đến gặp mình sướng hơn. Nói hôm nay con thấy, đó sáng nè. Sáng là chính đến đạo tràng mình luôn á. Cái đạo tràng ở đâu á? Ở đâu á? Ở đâu á? Không phải ở ở Phước Đức mà ở đâu nè. Đó, lên gặp tôi. Bữa trưa dẫn lên tôi nói thầy giúp giùm cái ông này thôi. Tôi hỏi làm sao? Nói gia đình con á, là gia đình cái ông này bây giờ đủ chuyện nó đến hết đó. Bây giờ thầy soi thử, thầy soi. Trời ơi, tôi đâu có kiến đâu mà soi. Thấy không? Vì là xưa giờ mình tu với hòa thượng mà mình biết. Rõ ràng không? Đó cho nên cái phần này mình phải lưu ý cái điểm này. Tôi mới chỉ là bây giờ là chỉ có phương pháp mà mình sám hối, rồi mình tụng kinh, là mình ngồi thiền, rồi từ từ mình gỡ ra thôi. Bây giờ nghiệp mà. Hạn như bây giờ thiền sư Pháp Nhãn nói một hôm á, không? Có một con cọp, đó, nó có cái lục lạc ở trên cổ đó. Ai dám gỡ đó không? Ai dám gỡ cái lục lạc cọp không? Nên chúng ai đáp được hết. Cái vị thì giả bước ra thưa nói, ai mà mang cái lục lạc này thì người đó cởi ra. Thấy không? Thì bây giờ nhà mình nó đủ thứ chuyện nó đến, là ngày xưa mình gieo cái nghiệp bất thiện. Thì bây giờ quý thầy chỉ có con đường là hướng dẫn cho mình thôi. Mình tự mình gỡ. Phải không? Phật tử bây giờ lên đây là ai gỡ? Thì quý thầy tạo dựng cái môi trường cho mình. Mình tụng kinh sám hối. Ngày xưa mình đứng ngồi trời nắng quá, mưa gió quá. Thì bây giờ quý thầy xây cho mình chánh điện. Thấy không? Mình sám hối tụng kinh. Rồi bây giờ tạo dựng môi trường cho mình. Những cái ngôi thất mình tu là tạo dựng thôi. Rồi bắt đầu sư âm chỉ cho mình những cái phương pháp mình nắm bắt đó mình tu. Thì như vậy cái nghiệp này ai gỡ? Mình chứ ông thầy nào gỡ cho mình. Rõ ràng không? Mà sanh nói quả phước là nó chật. Đó. Cho nên á, hoàng có thời Đức Phật á, trong kinh A Hàm kể lại đó. Có một cái người mà thí chủ này nè. Chắc đại chúng biết rồi. Bà là người Phật tử. Nhưng mà gia đình bà gả cho một cái người phạm chí ngoại đạo. Mà cha chồng mẹ chồng của bà là đệ tử của những vị mà ngoại đạo lỗ thể đó, à, bây giờ vẫn còn nè. Đại chúng mà mở trên mạng bây giờ vẫn còn nhiều lắm, ta mời đến nhà luôn. À, mời đến nhà xong bắt đầu ta mời ăn cơm ăn đồ gì đó. Mà gia đình rất là kính tính. Mà cái cô này là muốn cha chồng mẹ chồng mình trở về với Đức Phật, mà không biết cách gì. À, cái một hôm cái ông ngồi ông ăn, ông ăn cơm vậy đó, ông đang ăn cái ông buông cái muỗng xuống khóc. Ông khóc nức nở vậy, cái ông ngoại đạo lỗ thể ông khóc hu 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 vậy. Thì cha chồng mẹ chồng bà Tỳ Xá Khư hỏi mà tại sao ngài khóc. Nói là cách đây khoảng 3.000 dặm, nhớ cho 3.000 dặm là xa lắm phải không? Cách đây khoảng 3.000 dặm có một con khỉ nó chèo con cây nó dở sao không biết, nó rớt xuống nó bể đầu chết tội quá khóc. Trời ơi hai ông bà thôi lạy ơi là lạy, nói trời ơi ngài hay quá, 3.000 dặm mà ngài thấy, trời lạy ơi là lạy luôn. Cái tuần sau ông vô, ông vô ông cũng khất thực vậy á, khất thực mời ăn. Ăn cái bà Tỳ Xá Khư bà biết rồi biết không, bà bỏ dưới cái bát á, đầy thịt luôn, thịt không. Còn ở trên bà bỏ ba cục muối hột, đúng không? Cái đưa ông ăn, ông giận quá. Ông kêu, hôm nay ai làm cơm cho tôi, ai làm cơm? À, thì cha mẹ bà Tỳ Xá Khư nói là con dâu tôi làm á. Nó coi thường tôi lắm nha, nó rất là coi thường tôi. Tôi mà như thế này mà nó cho tôi ăn muối hộp. Thì lúc này bà Tỳ Xá Khư nói, cha mẹ thấy không? Ông nói 3.000 dặm ông thấy mà cục thịt dưới bình bát ông thấy. À, có thông minh lắm, rõ ràng. Nói mình nói 3.000 dặm mình thấy mà có cục thịt dưới bình bát ông thấy là biết xạo rồi. Đó, mà bây giờ mấy ông thầy này nhiều lắm nha, cẩn thận, mấy ông. 3.000 dặm mày thấy con khỉ rớt xuống bể đầu chết, mà cái cục thịt ở dưới bình bát mình thấy, đó, cha mẹ thấy không? À, con chôn á, rõ ràng là cha mẹ thấy rõ ràng con chôn mấy cục thịt ở dưới, mà ông nói cho ông ăn muối hộp. Đó, là từ đó bắt đầu là cha mẹ lần mới theo Đức Phật đó, mà đưa lần từng bước về, đó, đó. Rồi gì nữa? Cách đây khoảng cũng chục năm á, cái tôi làm nhà khách thì có một bà mới đi du lịch, mới đi với cái nhóm cái đoàn thôi chứ bà cũng ghé chùa, mà bà gặp tôi thôi bà chửi không còn hết hả, bà gặp thầy chùa bà chửi giống hết tôi, bà gặp thầy chùa bà chửi á, mà bà chửi thôi bà không còn hết. Tôi hỏi, tôi nói bây giờ bà tại sao bà chửi thầy chùa, tôi biết bà có một cái khúc mắc gì đó chứ không phải không tự nhiên bà chửi thầy chùa làm chi. Thôi bà vô đây bà ngồi sẵn dịp bà kể tôi tại sao bà chửi. Lúc đó bà thấy tôi cũng nhỏ nhẹ, bà vô bà ngồi rót nước trà xong bà nói bà ở Cần Giờ á, thì năm 78, 79 á con mới đi vượt biển, ba năm nó mất tin tức luôn. Bà buồn quá cái bà đến bà gặp một cái ông thầy này, bà hỏi thầy coi thử cái hình con này thầy nhìn sao á, thầy giúp giùm đi. Ông nhìn nó trời ơi, chết mất rồi còn hình gì nữa. Đó. Rồi bắt đầu bây giờ con chết làm gì? Thịnh lập đàn tràng, ra biển Cần Giờ làm cái đàn tràng. À, đại chúng biết rồi cái biển thì gió nó thổi lên nè, lát rồi nó phát á. Trời ơi, nó đi tội ghê, sao chết thảm quá, đi trên mặt nước gió phù phù nè. Đùng cái 3 năm sau nó gửi thơ giờ nó còn sống. Chết không? Chết vậy chứ. Thấy không? Đùng cái 3 năm sau cái nó gỡ thơ về nó vẫn còn sống, bởi vì mất tin tức. Năm 78, 79 rồi nó đủ thứ chuyện mất tin tức. Cái 3 năm sau gỡ thơ về vẫn còn sống rồi. Rồi đó là sao mới gặp thầy chùa mới chửi coi không? Tôi là gì? Là gì gọi là văn mẻ. Đúng không? Tự nhiên bà chửi mình là văn mẻ rồi. Dục lụ đạn ra nổ cái văn mẻ chết luôn. Đó. Thấy không? Cho nên á, một hôm ông Tề Hoàng Công hỏi nè, ông hỏi cái ông họa sĩ nha, trên đời này vẽ cái gì dễ nhất mà vẽ cái gì khó nhất? Thì cái ông họa sĩ ông nói với ông vua Tề Hoàng Công á, là mèo chó vẽ khó nhất mà ma quỷ vẽ dễ nhất. À, cái ông Tề Hoàng Công nói, ủa sao lạ, mèo chó sao vẽ khó? Thì ông họa sĩ ông nói mèo chó ai cũng biết hết á, quẻ chặt ta biết liền à. Đúng không? Quẻ con mèo ha, con mèo mà bốn chân mình quẻ ba chân, ơ quẻ chặt rồi nha. Con mèo bốn chân sao quẻ ba chân? À. Còn ma quỷ á, quẻ sao không được hết á. Ai đâu mà biết. Bây giờ con quỷ mà quẻ năm chân, mười chân, răng cũng đâu biết.
Ai thấy quỷ chưa? nên quẻ sao không được đó. Mà lưu ý này không? À, ma quỷ quẻ sao không được đó. Quẻ mà quẻ quằn quẻ rồi người ta cũng tin. À, con quỷ đủ thứ hết. Quỷ thì biến hiện. Mặn mèo nó quẻ chặt ta biết liền. Đó, cho nên là nói về cái quả phước là mình tu á, tôi nói thẳng điều luôn. Ngộ lắm cái người mà tu thiền mà đúng mức rồi nha, tôi hỏi hết rồi, không bị gạt. Không ai gạt người tu được á, người tu mà đúng tu thiền nha. Không gạt được. Đúng vậy không? Gạt không được. Ông gạt ai, gạt cho ông gạt tôi không được. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Thiền sư Lâm Tế nói, ông khi đến cửa tôi đã nhận ra ông rồi. Thấy không? À, ngày xưa tôi nói thật luôn á là cái cô Mỹ mà hay nấu ăn tôi hay chia sẻ, 3 năm tôi nói rồi, tôi nói cẩn thận đó nha. Tôi nói trước đó chứ không phải là xảy ra việc tôi nói đâu. À, tôi nói là coi chừng cẩn thận đó nha, chết cái ngày á, y luôn. Thành ra là vừa tới cửa là mình biết rồi, khỏi nói. Vừa tới cửa là à, tôi nhận ra ông rồi, phải không? À, ông có làm sao sao nhận ra hết. Cho nên gọi là tự tánh vốn không mà. Không? Cho nên ai mà nói là đến núi Tà Lơn, núi Châu Đốc, núi Bà Đen, núi gì mà lên để mà tu mà uống nước lạnh rồi gì gì á, đối với người mà tu mà đúng mức mà cái người tu thiền á cười thôi. À, mấy sao này giờ này thời đại 4.0 rồi mà còn cái này á sao ta đó. Vậy thôi, thời đại mà còn cái này á sao ta đó, thấy không? À, cho nên á, khi mà mình tu được rồi mình thấy nó ngộ lắm đó. Cho nên nói là nếu có chỗ được vọng nói quả phước, tức là trần lao tà kiến, nên pháp môn này lập vô niệm làm tâm, vô sở đắc, gọi là bổn lai vô nhất hoặc, thấy không? À, chỗ này là đúng luôn đó. À, cho nên ngài thiền sư Nguyệt Khê nói vô niệm ấy chẳng phải là đoạn niệm, mà là ở trên bản thể Phật tính từ xưa đến nay vốn là vô niệm. Vô niệm là không phải đoạn niệm, đúng không? Mà ở trên cảnh không có sanh tâm, lúc nào cũng rõ biết hết đó. Sau khi chứng ngộ bản thể thì niệm niệm không lìa bản thể, niệm niệm đều là chân như, cho nên mới gọi là vô niệm. À, tức là thấy biết tất cả chỗ mà không sanh tâm, không có ghé trên cảnh mà sanh tâm thì đó gọi là vô niệm. À, này thiện tri thức, vô là vô việc gì, niệm là niệm vật gì, vô là không có hai tướng, không có tâm trần lao, niệm là niệm bản tánh chân như. À, không có hai tướng, không có tâm trần lao, nhưng mà lúc nào cũng có rõ ràng thường biết, mà gọi là niệm là bản tánh chân như. Chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như, tự tánh chân như khởi niệm, chẳng phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay niệm. Chân như có tánh, do đó khởi niệm. Nếu không có chân như thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc thanh ngay đó liền hoại. À, thấy không? Ngày bây giờ mình thấy nè, mắt mình nó thấy không? Thấy rõ ràng. Nhưng mà tại sao người chết á, người ta cũng có mắt, người ta không thấy? Đó, ở chỗ này nè. Thì như vậy là ở trên cái bản thể này á, là có cái gì? Chân như Phật tánh. Mình dùng cái từ là ông chủ á, phải không? Khi mình trở về cái đó, khởi ra cái dụng, mà khởi ra cái dụng này á, là không phải là trần lao nữa, mà tất cả việc làm mình đều nó tròn đủ công đức. Ngộ lắm. Một lời mình nói ra thôi là mình cứu tất cả những người đang bị khốn khổ trong cuộc đời. Hoặc là cái người mà ta sắp mất á, phải không? Mà ta bị vướng một cái gì đó, vướng một chút thôi, chỉ cần mình đến mình khai thị cho người ta, mình nhắc nhở người ta mà cái này cái dụng của chân như. À, ngộ lắm, cái dụng của chân như thì ta bắt được cái niệm của mình á. Ngộ lắm, cái người mà sắp chết, cái linh tánh họ sáng lắm, họ bắt kịp được thì tức khắc họ lìa cái chỗ mà họ gá vào cái niệm đó. Nhớ nha, gá vào cái niệm gia đình, thân tộc, của cải, đứt dây đi. Giống cái diều vậy, cái diều đại chúng thấy không? Nó bay lên mà nó không thấy sợi dây. Mình không thấy sợi dây. À, mà chỉ cần cái người trí người ta nhìn, à cái sợi dây nó bay được cái sợi dây nè, ta ngắt cái sợi dây đó thì cái dù nó bay cái dù mất. Ngộ lắm. Chỉ cần nó dướng chút thôi, nó dướng cho chỗ thôi, phải không? Mà như vừa rồi á, đó là chưa mình, cái mình ăn cơm mà tôi cũng mà cầu siêu cho bà cụ á, không mình bà cụ là 90+ tuổi đó, à, là cái cô Phật tử này nè, là nói chung là cổ cũng giúp mình xây dựng cái thiền đường, từ cái thường đường, cái thiền đường tôi mà phút cuối á, là tôi làm tôi cũng liều mạng thôi, chứ cái làm mình làm cái thiền đường cũng liều mạng, nhưng mà cái phút cuối á, cổ phát tâm, thì khi đó mình tôi nói cái này là mình trả ơn á, à, phát tâm xong rồi thì cách đây khoảng khoảng 10 ngày thì mẹ của bệnh bệnh nặng lắm, mà bác sĩ nó chạy rồi, bác sĩ nó bây giờ nó không có giúp được nữa, à, bác sĩ nó trả nó không giúp được nữa, thì khi mà trở về nhà rồi thì quý thầy rồi đông lắm về, để mà tại vì cái cô này là cũng đệ tử lớn của sư ông mình, cho nên là quý thầy các nơi đều về, bà cụ thì bà cũng có niềm tin với Phật pháp lắm, à, bà theo các vị hòa thượng lớn lắm nha, bà theo các vị hòa thượng từ hồi nhỏ là, thì tôi cũng đến, tôi gặp xong rồi tôi nói bây giờ bà cụ này bà sống được bao lâu, nhưng mà bà tội bà quá, thì bây giờ nó trong nhà Phật nó có những cái phương pháp gọi là khai thị cho bà, nhắc nhở cho bà để cho bà dứt cái niệm, thì gia đình không chịu, gia đình nó thôi được, à, còn nước còn tát, nói không còn nước còn tát, bởi gia đình giàu có mà không muốn bà cụ đi, con cái về bu quanh vậy đó. Thì hôm chiều hôm qua là tôi ngồi, à, tôi ngồi ở trên ở sau tôi coi thợ làm á, khi mà thợ về rồi khoảng 5 giờ chiều cái bà điện lại, bà nói bây giờ bà cụ bà giật bà co giật tội lắm, bây giờ thầy có cách gì, bây giờ gia đình quyết định hợp rồi cho bà đi mà được an ổn. Tôi nói được, tự tôi xuống tôi thấy gia đình rồi, có nghĩa là gì, bà cụ bà còn một cái niệm gì bám víu vào thân tộc là một, củ cải là hai, thứ ba là gì, là con cháu, vậy thôi, nhiêu đó thôi. Tôi nói bây giờ đưa điện thoại đây, đưa điện thoại. Khi đưa điện thoại là tôi nói bây giờ mở lớn lỗ tai và tôi nhắc nhở từng đoạn, phải không, à, cụ có cái nhân duyên có mặt trong cuộc đời này, mà trong cuộc đời này cụ là biết Phật pháp, biết quy tam bảo, rồi con cái, rồi cháu, rồi tôi nói một dọc luôn, rồi bây giờ quyết định, phải không, quyết định bây giờ buông xả. Mà trên cái lộ trình này đi á, là may mắn rằng có tam bảo chứng minh, có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, phải không, cái gì nó cũng phải đến cái giai đoạn hoại diệt, nhưng mà cái tiếng nói tôi nói ra là không có hoại diệt được, không hoại đó ràng. Bây giờ mình đánh gì được, chứ đánh hư không được, không không được. Rồi tôi nhắc nhở, tôi khai thị, tôi nói là cô chuẩn bị hậu sự, gia đình cũng tin đó. Đúng 7 giờ sáng bà đi, gia đình rất mừng, sao đi rất là nhẹ nhàng, tại sao, bà buông được cái niệm là chấp trước, phải không, bà buông được cái niệm chấp trước. Thì nhảy qua cái phần này để tôi minh chứng được rằng á, là ở trong khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh thức, thì như vậy mình làm bất cứ một cái việc gì là chúng ta phải ráng cố gắng là ở trong cái tỉnh thức sáng suốt. Thì ngay trong cái chỗ tỉnh thức sáng suốt đó, mình giúp người ta mới được, mới đủ. Cho ngay đó mà mình khai thị mà cái tâm mình nó trần cấu vọng tưởng, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện khác, nó không có lợi ích, phải không, gọi là trực thẳng mà, phải không. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy nè, nếu không có chân như thì mắt tai sắc thanh ngay đó liền hoại, không có. Dĩ như vậy là có ông chủ, thì như vậy cái người tu thiền mình tu như thế nào đó để khám phá ông chủ và sống với ông chủ, mà sống với ông chủ, khám phá với ông chủ, thì cái chuyện thị phi phải quấy trong cuộc đời này bỏ qua bên hết, bỏ nhẹ lắm, thật á, thấy không, cái chuyện mà phải quấy hơn thu thị phi mình buông cái một. Mà như vậy cái người tu thiền mình phải tập buông trong lúc mình còn sống, để mai này đủ nhân đủ duyên ông thầy cũng đến, ông nhích cái nhẹ thôi, ông nhích cái thôi là ngay tức khắc nhớ lại buông. Buông là từng niệm này nè, chứ không phải buông cái thân, phải không, không có phá năm quẩn, mà ngay cái niệm, buông cái niệm thôi. Vừa buông cái niệm là tự nhiên mình đi à, vậy thôi, đơn giản lắm, nó không khó.
không? Đây nè, cái này có chỗ mà thiền sư Nguyệt Khê luận nè: Phật tánh đầy khắp mười phương gọi là pháp thân à. Sau khi thấy tánh thì kiến văn giác chi biến thành Phật tánh đó à. Cho nên sau khi mà mình thấy tánh, mình kiến tánh rồi đó, cái thấy nè, cái nghe nè, cái ngửi nè, cái biết nè, thì nó biến thành Phật tánh à, gọi là báo thân. Lục căn biến thành Phật tánh gọi là ứng thân. Gọi chung một thể ba thân, tức thể khởi dụng, diệu dụng hằng xa, tùy ý nêu ra một pháp nào cũng đều là Phật pháp. Cho nên mới nói diệu hữu tức là dụng. Lúc này diệu dụng như hằng xa, mình nêu ra một pháp nào cũng đều là lợi ích hết, đều là từ cái thân chứng pháp thân, báo thân, ứng thân, ba thân một thể. Cho nên tu mình được lợi ích lắm, quý Phật tử ráng đi. Bây giờ mình nghiệm lại, là mình nghiệm lại trong cái quãng đời của mình á, từ khi mình ra đời, phải không? Từ khi mình ra đời nè, năm nay là có người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi. Cái vui nó nhiều hay là cái buồn nó nhiều? Cái cười nó nhiều hay là cái khóc nó nhiều? Bây giờ mình lựa, chiều nay mình về mình đánh phấn mình lựa là thử. Trừ ở cái vui nó ít lắm, cái vui nó có 100 lần mà cái buồn tới 1 vạn lần đó, đúng không? Đúng không? À, đường đời quạng nẻo muôn sầu khổ đó, quạng nẻo nhưng mà muôn sầu khổ đó, ghê không? Về nghiệm này đi, thì thôi bây giờ chỉ có con đường tu thôi, đúng không? À, cái ai mà rảnh lên đây nè, 30/4 này lên đây 1, 2 ngày, 6, 7 nhật thứ 2, 4 ngày. Vậy mà khó lắm. 4 ngày đó lên tu đi. Không, không, con định lên thầy đó, hôm qua nè có cô Phật tử hẹn tôi lên là 4 ngày tu nè. Cái bây giờ nhắn lại thầy thông cảm con. Trời ơi, cháu ngoại con về theo dễ thương quá. À, đứa cháu ngoại, cháu nội kéo lòi. Sao nhìn mặt dễ thương quá. Thôi từ từ con hẹn thầy 29. Đó, mà 29 chưa chắc là lên được á. Phải không? Đường đời quạng nẻ muôn sầu khổ, nghe vậy thôi. Nhưng mà kệ, khổ khổ cũng vui, vậy thôi. Đó.
Này thiện tri thức, tự tánh chân như khởi niệm, tuy có 6 căn thấy nghe cảm biết mà chẳng nhiễm muôn cảnh, thì chân tánh thường tự tại đó. Hay không? À, ai nè, lục tổ dạy mình thấy dễ tu lắm. Tự tánh chân như khởi niệm, tức là khởi niệm từ tự tánh mà mình rõ ràng, mình thấy nghe hiểu biết rõ ràng, nhưng mà không nhiễm muôn cảnh, đến đi tự do, không cảnh không có chói buộc mình được. Thì như vậy mình mới minh chứng được rằng ngồi một chỗ mà dạo khắp mười phương hái hoa cúng dường Phật, rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy rồi, thấy không? Minh chứng luôn. Ngàn bây giờ mình thấy rõ ràng, thấy biết hết, thấy cái gì thấy rõ hết, rõ ràng thường biết, chứ không phải là u mê nha, không phải là vô ký không biết hết, mà từ chân tánh khởi là cái dụng này đó. Cho nên là kinh nói như sao, tức là kinh Di Ma Cật á: hay khéo phân biệt tướng các pháp mà đối với đệ nhất nghĩa bất động. Thấy không? Biết hết, biết cái bình hoa, biết cái ly, biết hết cái gì cũng biết hết, nhưng mà bất động. Nghĩa là mình không ở trên cái này, mình sanh tâm mình nói à, cái ly này từ đâu mà có, cái bình này từ đâu mà có, hoa này từ đâu mà có, không có. Thấy biết rõ ràng mà không, cái này nó không chối mình. Cái còn mà mình dừng trên cái bình hoa mình sanh tâm là bị cái hoa nó chối. Chú đây kỳ nó chối, chú này nó chối, chú chối. Hay mình thấy dễ tu không? Ngồi xe tu cũng được, quét nhà tu cũng được, nấu cơm tu cũng được. À, chuyện gì đến là đưa nó vô cái chỗ mà vô tâm hết à, rất là rõ không? Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phẩm thứ 4, tức là pháp môn tọa thiền. Đó. Thì trước khi mà chúng ta học qua cái pháp môn tọa thiền này, thì sở dĩ mà chúng tôi nhấn mạnh cái chỗ tọa thiền là vì sao biết không? Đại chúng ai nói được tôi thưởng á. Tức là chuẩn bị mà bước vô cái pháp môn tọa thiền này, tôi phải nhấn mạnh cái chỗ tọa thiền. Tại sao tôi nhấn mạnh chỗ này ai biết? Ai nói mà nó đúng là tôi khen liền. Cái này là đúng ý tôi thôi nha, chứ không phải đúng ý ai đó. Tại sao? Tại sao mà tôi chuẩn bị nói vô cái chỗ mà pháp môn tổ thiền của lục tổ thì tôi phải nhấn mạnh cái chỗ tổ thiền? Vì sao? Ai biết giơ lên đi. Vì sao? Ai biết? Nói giùm đi, vì sao? Giờ không dám nói tôi trả lời luôn nha. Vì sao biết không? Sở dĩ mà bây giờ tôi nhấn mạnh cái chỗ tổ thiền á, vì tôi tu thiền. Vậy thôi, đơn giản em thôi, chứ có anh đâu mà nói không được. Bởi vì tôi tu thiền chứ đâu phải tu pháp nào đâu. Bây giờ tôi đang rao bán là cái thuốc này là cái thuốc trị về tâm bệnh, mà tôi bán cái loại là tu thiền thì tôi phải đến cái vùng này tôi giới thiệu thôi, chứ không bắt buộc tôi phải giới thiệu pháp khác hết. Phải không? Giới thiệu pháp này mà. Thì như vậy là ba đời mười phương chư Phật á, Phật tu thiền, các đại Bồ Tát cũng tu thiền, chư vị tổ sư, chư vị A-la-hán cũng tu thiền. Thì bây giờ mình phải giới thiệu. Mà hỏi thật nè, bây giờ người ta nói thiền là vào cái thời Đức Phật mới tu được, đúng không? Hoặc là cái thời Tượng Pháp mới tu được. Còn cái thời này sao tu? Thời này khó tu lắm. Cho nên á, một hôm có ông Tăng đến nói với thiền sư Nga Hồ quá, nghe nói cõi dục không có thiền thì sao hòa thượng á chỉ dạy người ta tu thiền? Cõi mình cõi gì? Cõi dục. Cõi dục không có thiền thì sao mà hòa thượng giới thiệu tu thiền? Thì thiền sư Nga Hồ nói như thế này: ông chỉ biết cõi dục không có thiền mà ông không biết cõi thiền không có dục. Hay không? Hay không? Thiền sư mà. Ông chỉ nghe nói là cõi dục không có thiền mà ông không biết là cõi thiền không có dục. Thì như vậy hồi sáng mình ngồi trong cái cõi thiền có dục không? Không. Dục là lòng ham muốn. Mình đâu có ham muốn gì đâu. Thấy không? Ngồi là tâm thân tâm bất động vậy thôi. Thấy không? Lấy cái niềm vui thiền làm thức ăn. Thấy không? Đâu mong cầu mong muốn gì đâu. Thì ngay trong lúc mình thiền thì nó không có dục. Mà mình quên thiền tức là có dục. Vậy thôi. Đó. Cho nên á, cho nên có ông cư sĩ ông đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma: con còn có vợ có con, sao mà tu kiến tánh thành Phật được? Tổ nói: pháp môn của ta không luận vợ con dâm dục mà chỉ luận về kiến tánh. Thấy không? Kiến tánh tự nhiên xong mà, nên chưa kiến tánh mình cứ tu. Cho nên Phật mới đưa ra gì? 5 giới, 10 giới, 250 giới, vậy thôi. Phải không? Bây giờ mình muốn là đời sau mình gặp Phật Pháp, thân tướng mình tốt đẹp hơn nữa, giàu có, sung túc, nói ra ai cũng tin, giữ 5 giới. Phải không? Rồi bây giờ mình muốn cao hơn chút nữa là giữ 10 giới. Muốn cao hơn chút nữa là tu. Cho nên cái này rất là đơn giản. Đó. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật dạy: tu thiền trí huệ sanh mà bỏ thiền trí huệ diệt. Tu thiền thì trí huệ mình càng ngày càng tăng trưởng, mà bỏ thiền thì cái trí huệ mình càng ngày càng lục vậy thôi. Thấy không? Đơn giản Phật đưa ra cho mình hết. Đó. Do đó trong quyển Nguồn Thiền, thiền sư Tông Mật khai thị: một hạnh thiền định rất là thần diệu, hay phát khởi trí huệ vô lậu trên chân tánh. Tất cả diệu dụng muôn đức muôn hạnh cho đến thần thông quang minh đều từ thiền định mà phát sanh. Thấy không? Đây nói nè, một hạnh thiền định này rất là thần diệu, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, lục độ ba la mật, mà không có thiền định thì mấy cái kia bỏ không luôn. Thấy không? Đó, cho nên gọi là một hạnh thiền định rất là thần diệu, hay phát khởi trí tuệ vô lậu trên chân tánh. Mình tu mới có, ngộ vậy đó. Cho nên ai cũng có Phật tính hết đó, mà không tu thì nó phát huy không được, vậy thôi. Đó. Rồi tất cả diệu dụng muôn đức muôn hạnh cho đến thần thông quang minh đều từ tổ thiền mà phát sanh. Cho nên người học ba thừa, tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, muốn cầu thánh đạo hẳn phải tu thiền định. Đó, thấy không? Lì thiền không có cửa nào khác. Đến như người niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải tu thiền về 16 pháp quán và niệm Phật tam muội, ban châu tam muội, tức là tu pháp gì pháp cũng phải ngồi thiền. Hẹn như bây giờ đại chúng mà qua hỏi ngài Lạt Ma thứ 14 á, một ngày ngồi thiền bao nhiêu, thì ngài trả lời một ngày ngài ngồi 4 thời, một thời 2 tiếng, thấy không? Chứ ngài đâu có trì chú. Trì chú là cho nó những người sơ cơ ban đầu thôi. Còn mà đến cái chỗ mà rốt ráo thượng thừa rồi là phải kéo chân ngồi kiết già, không có pháp nào khác. Niệm Phật trì chú hay cái gì, anh nói cái gì mặc kệ anh, là cũng phải ngồi thiền vậy thôi. Cho nên á, thiền là gì? Là muôn đức, là diệu đức, từ cái trí tuệ thanh tịnh mà có khi chúng ta ngồi thiền, phải không? Đó, cho nên là chúng ta phải làm gì làm là phải ngồi thiền. Chân tánh không nhơ không sạch, phàm thánh không khác, nhưng thiền thì có cạn có sâu, có giai cấp sai biệt. Đó, chỉ mà tôi nói cái này ra là mình đang học cái thiền đốn ngộ, nhớ nha. Thì ở đây nói là chân tánh nó không nhơ không sạch, không phàm không thánh, nhưng mà căn cơ từ mỗi người, từ cái quá khứ mình tu cái pháp đó, thì bây giờ mình tu pháp này cũng được đâu, thì mình phải tu từng bước ngộ vậy đó. Còn mình về có cái căn khí mà thượng thừa rồi đó, tu cái pháp này vô cái một à. Ủa sao mà thấy đơn giản quá, có ở đâu? Là tại vì sao? Tại vì trái sòi nó rụng xuống, nó xuống gốc sòi, chứ chẳng lẽ nó rụng mà xuống gốc mít. Nó không có khi nào mà trái sòi nó rớt cái bịch, nó nhảy vào gốc mít. Không có. Không có chuyện đó. Cho nên hả, mà trái sòi rớt cái bịch, nhớ nha, rớt cái bịch, cây sòi. Thấy không? Rồi trái mít nó rớt xuống cái bịch là cây mít. Vậy thôi. Không khi nào mà rớt cái bịch nó nhảy qua cây mận, có không? Thì có nghĩa là căn khí của cái người đó đời quá khứ như thế nào thì nó rớt xuống bịch vậy thôi. Đơn giản vậy thôi, cho nên mình không có chống trái. Mình đừng nói, ồ cái bà này sao bà tu pháp này, bà tu pháp tôi không có. Phải không? Có. Nhớ điểm đó là tự nhiên là pháp nó không chống chọi với nhau. Còn thôi mình cãi nó xuôi một mép luôn. Cãi cho chết luôn. Phải không? À, ngày phân tích nè, chân tánh là nó không nhơ, không sạch, không có bị ô nhiễm. Nhưng mà tùy theo căn khí của mỗi chúng sanh, đời trước anh tu pháp nào thì đời này tự nhiên nó ứng ra. Hạn như đời trước là mình là đệ tử của ông thầy đó, bây giờ mình chạy đằng chơi nè, muốn gặp ổng đó. Chạy đằng chơi nó gặp ổng đó. Bây giờ mình bay trên mây là lặn xuống biển vô hư không cũng gặp ổng mà. Đời trước cái gieo duyên với ổng mà, có người không hiểu ép. Người ta nói là ép dầu ép mỡ mà ai nỡ ép đệ tử. Làm cho nên đệ tử mà đến nó xin thích đâu mà chào đi. Thấy không? Ai nỡ ép đệ tử mà bắt nó tu ở đây không có. Nó có duyên ở đâu thì mày biết, căn khí mỗi người sai biệt, phải không? Chứ mình đâu có ép bạn phải tu chỗ tôi nha, bà tu chỗ khác là không được đó nha, không có. Không có chuyện đó. Mình biết vậy thôi, mình thấy cuộc đời nó sao nó vui, nó tự tại đó. Phải không? Cho nên là ai có duyên ở đâu thì nó tu ở đó. Mà họ có duyên với mình đời trước rồi, bây giờ chạy đằng trời, nó chạy cà dòng, họ gặp mình à. Cho mày chạy thoải mái mày chạy. Phải vậy không? À, con này thấm phải không? Thấm không? Sao mà cười? Rõ ràng có nhân duyên ở đâu thôi, chứ mà bây giờ mình ép đặng có được. Không có ép được. Đó, cho nên nói là chân tánh thì có phàm có thánh, không phàm không thánh, nhưng mà thiền có cạn có sâu. Thứ nhất, người chấp khác ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu là thiền ngoại đạo. Tức là ưa cõi trên, chán cõi dưới, nghĩa là mình không có thích cõi này nữa, mà mình thích cõi ở trên ở đâu, biết trên đâu không? Ai biết? Mình thích cõi này nữa, cõi này sao nó nhiều phiền não quá. Cái mà mình thích ở trên, mà nhớ ở trên đâu nha. Thiền ngoại đạo là này nè, ở trên nào? Chấp ngồi tâm mình có một pháp để giúp mình đắc đạo, như khi ngồi thiền cái mình có cái gì nó thiêng liêng chút, dựa ngày mình á ngáp cái mình là gì đó đó. Là chuyện đó. Hoặc là mình ngồi đây nè, mình ngồi đây cái mình bay vòng, mình thấy ở Việt Nam này ở buồn quá, cái mình bay qua Mỹ mình chơi cái 2-3 bữa, cái mình bay qua Pháp chơi, cái bay qua Mỹ bay vòng đó. Thiền là thiền gì? Thiền sức hồn, không phải có đạo Phật. ngồi chỗ mình bay vậy đó. Bay tôi gặp nhiều người lắm, bay rồi họ ngáp, nhưng mà cái đó họ bị dễ bị dưỡng nha, biết sao không? Giống như cái nhà mình trống á, người ta vô. Giống như mà ở biển, ai mà ở biển biết mà con ốc á, con ốc mượn hồn á không? Con ốc nó chết rồi, để cái vỏ lại thì có cái con gì nó vô, nó mượn hồn đi. Thì cái người đó nói những cái đúng lắm, nói chính xác lắm nha. Mà như có một cái ông này á, ông nói rất là chính xác. Thì có một cái vị thầy nói là ông á, có những lúc nói rất là đúng, mà có những lúc ông nói không có đúng. Là do ông ở nhà cạnh cái gốc cây, thì cái thằng cây nó dự ông. Mà hôm nào mà thằng cây nó dự ông nói thôi, ông nói ông chính xác lắm. Nhưng mà thằng cây mà ông dự ông nói chặt lóc hết à. Đó, sức ngồi, sức hồn đi, cái bà nó vô, ngồi đó. Nó ra vô vậy đó. Giống như cái nhà mình nó mượn tới mượn lui vậy đó. Thì thiền đó là không phải. Thiền này bây giờ đó nó cũng có một số người ta tu á. Rồi gì nữa? Cái thiền chuyển luân xa, không? Có 7 cái luân xa họ chuyển, vòng vòng này đó. Hoặc là thiền gì? Giờ tí nè, giờ ngọ, giờ mẹo, giờ dậu, mùi thân dậu tức hợi. Tức là 12 giờ. Tức là giờ tí phải ngồi sao? Dậu ngồi sao? Đó. Nói chung á, thiền mà không quay lại chính mình, dẹp sạch cái phiền não bên trong, đều là thiền ngoại đạo hết. Dễ đó, đơn giản. Nhớ nha, thiền là mà không có dọn cái tâm mình, những cái cấu nhiễm phiền não trong tâm mình, mà hướng ra bên ngoài, tìm cầu, mong cầu một cái gì đó, đều thiền ngoại đạo hết. Nhớ nha, mình tu mình phải lưu ý. Thứ hai á, là người tin chắc nhân quả cũng do ưa chán mà tu, là thiền phàm phu. Thiền phàm phu là thiền gì? Mình tu đến cái chỗ là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mình tu được cái đó, sanh lên cái cõi trời gọi là sắc giới, mà cũng còn luân hồi sanh tử, gọi là phàm phu. Mình học qua anh biết rồi phải không? Sơ thiền. Thứ ba, người ngộ lý thiên chơn, thấy ngã không mà tu, là thiền nguyên thủy, tức là thiền tiểu thừa. Ngài nói á, thấy ngã không mà cái pháp thì có. Pháp có là pháp gì? Pháp niết bàn. Bỏ cái ngã này để mà nhập vào cái chỗ mà vô sanh niết bàn đó, thì là gì? Hoặc là vô dư niết bàn đó, thì đó cũng gọi là nghiêng bên. Tại sao nghiêng bên? Đây đang là mình học nè. Người ngộ ngã pháp điều không, hiển bày chân lý mà tu, là thiền đại thừa. Tức là các vị Bồ Tát thấy ngã không, pháp không, thấy sanh tử niết bàn như qua đốm giữa không, cho nên mới mạnh dạn vào cuộc đời này giáo hóa tiếp. Đó là thiền đại thừa, phải không? Thấy tất cả các pháp là không, không có thật, mà thấy không có thật mà chúng sanh khổ, thương chúng sanh vào cuộc đời này, tức là thiền đại thừa. Thì bắt đầu cái thứ năm là thiền mình đang tu nè. Người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, chí tánh vô lậu, sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu, tức là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Đây là căn bản của tất cả tam muội. Nếu người hay niệm niệm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tam muội. Môn đệ của tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau, là truyền cái pháp này, tức là mình đang học đang tu thiền tối thượng thừa, là không có này, không có gì tự tánh mình xưa nay thanh tịnh, không có cấu nhiễm trần lao phiền não, chí tánh vô lậu sẵn đủ, tâm này là Phật rồi đó, cứu cánh không khác, y đây mình tu lần lần tu ra, gọi là tối thượng thừa, hay gọi là Như Lai thanh tịnh, thiền Như Lai, hay là đốn ngộ tự tâm, hay là gì, hay là cái thiền gọi là thiền đốn ngộ. Mà cái thiền này nếu mà mình tu á, trong kinh Lăng Già nói á, nếu đời sau người muốn làm Phật mà không tu pháp môn thiền này thì trăm ngàn muôn kiếp cũng không được thành Phật. Trong kinh Lăng Già. Rồi kế nữa là gì? Người xưa ta nói á, giả như á, ông hướng dẫn ta tu tập á, trăm vạn người chứng quả vị A-la-hán mà không bằng một giây ông tin cái pháp này, một giây thôi. Nãy giờ mình tin ổng, thầy nói đúng đó, đúng đó. À, tự tánh mình xưa nay thanh tịnh, đúng đúng đó. Đúng thiệt, tin gì á. À, còn hơn á là mình độ vô số người chứng quả là hán, nhiêu đó thôi. À. Rồi ngài Quỳnh Minh Viên Thọ nói sao? Pháp môn này nè, nghe nha, nghe mà không có hiểu hơn cái phước trời người. À, nãy giờ mình nghe mà nó ông thầy nói cho tôi cũng hiểu hết á. Hẹn như bây giờ mình nghe xong rồi cái mình đi về trên xe, cái bà Tám hỏi hồi nãy ông thầy nói bà hiểu không? Không hiểu hết á. Ông nói sao không? Thì ông cười tôi cười thôi chứ hiểu khỉ gì đâu. À, mình lên xe ai hỏi Tám bà hiểu không? Không hiểu đâu. Ông nói ông cười tôi cười theo cho vui, tôi hiểu gì? Hơn cái phước trời người. À, hơn cái phước trời người. Là chúng hiểu cái phước trời người không? Cái phước trời người có nghĩa là mình ở trong cái cuộc đời mình làm bao nhiêu cái thiện pháp để mình sanh lên cõi chư thiên, mà mình nghe mà không có hiểu hơn cái phước trời người. Hiểu mà không có hành. Cái mình hỏi hiểu không? À, bà Tám nãy ông thầy nghe hiểu không? Hiểu chứ. Tôi nói là cho bà nghe, bà ngồi đây. Cái mình nói danh chách luôn, mình nói là tự tánh thanh tịnh xưa nay mà tối giờ mình ngủ thôi, không tu. Tối ngủ, không có tu, không có ngồi thiền gì hết á. Hiểu ai nói gì cũng hiểu mà không có tu. Mà gì? Hiểu mà không có hành cũng gieo hạt giống của Phật. Ghê không? Thấy không? Nghe cái pháp này mà hiểu mà không hành, gieo hạt giống của Phật. Một ngày nào đó ông sẽ ngộ. Một ngày nào đó đi ngang qua cái chỗ nào đó bất ưng trụ sắc sanh tâm, ô xưa ông thầy ưng vô sở chỗ ngộ đạo. Vậy thôi. À, đơn giản vậy thôi, rất là đơn giản. À, quá đơn giản cho nên là quá đơn giản thôi, kỳ sau học tiếp nha. Chứ đơn giản quá là về không được á, đúng không? Rồi kỳ sau học tiếp. Giờ có ai hỏi gì không? Có ai thắc mắc không? Còn 15 phút nữa. Ai thắc mắc không? Ai thắc mắc gì không? Rồi. Nói cho thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ, ngài nói gì cũng có bằng chứng đó. Tại vì có cái tích đó, bà Liên Hoa Sắc á, phải không? Bà Liên Hoa Sắc á là cái đời quá khứ lâu xa, phải không? Bà là một cái người kỹ nữ đó. Một hôm cái bà đi ngang qua cái chùa ni á, đó, bà gặp mấy ni cô á phơi cái y, bà lấy cái y bà quấn vô người, xong á, bà nói ước gì á, mai này mình ra đời mình đắp cái y này mình tu chứng quả, phải không? Đời sau bà ra gặp Phật bà tu chứng quả. Có nghĩa là ngài y cứ trên cái nền tảng nhân quả chứ không phải ngài nói xuông, phải không? À, cho nên mình nghe cái mình hiểu cái ghi vô đó, hạt giống rớt nữa, nông móc. À, đất tâm chứa các giống, nó rõ ràng đất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, thấy không? Đất tâm mình chứa giống gì? Đó, giống đốn ngộ, mà đủ nhân đủ duyên ấy, gặp ước là gặp cái trận mưa pháp nào, bất cứ có nhân có duyên gì đó, đời này gieo nhân thì đời sau mình gặp quả gì đâu. À, mưa mà nó rớt trúng cái miếng đất của mình rồi thì nó nảy mầm, nó trưởng thành lớn lên thôi, vậy thôi. Bây giờ không ai hỏi gì hết phải không? Không ai hỏi thôi hồi hướng ha. À, thôi hồi hướng đó là tại quý Phật tử nha. Rồi
chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nghiền đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.